bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 6 dương lịch 2018, tức mùng 2 tháng 5 âm lịch Mậu Tuất. Thưa quý khán giả, Đài Phật giáo Việt Nam vừa nhận được tin từ Viện Tăng Thấm ở Sài Gòn cho biết hôm qua, thứ Năm 14 tháng 6, lúc 10 giờ sáng, âm tân Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Crittenbrink đã đến Thanh Minh Thiền Viện, Vân An và thăm hỏi Đức Tăng Thấm Thích Quảng Đầu và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tháp tùng Đại sứ có bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Mary Tanofka, v.v. Tất cả gồm 5 vị. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật trong chương trình phát thanh tới. Xin mời quý khán giả đón nghe. Tiếp theo là chương trình đặc biệt tưởng niệm 55 năm Ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức Từ Thiêu bảo vệ chánh pháp. Ngọn đuốc từ bi đã bừng sáng tại Sài Gòn ngày 11 tháng 6 năm 1963 ở ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt. Không là ngọn đuốc nhỏ, không là ánh lửa chập chùm nơi đầu rừng, mà là nguồn sáng như hoa nở vào lương tri thế giới, chiếu soi mọi ngõ ngách tâm hồn nhân loại về một biến cố bất thường, tang thương đang sôi sục tại miền Nam nước Việt. Đó là nguồn sáng phát từ pháp thân Đại Bi, Đại Hùng, Đại Lực của Bồ Tát Quảng Đức. Từ thiêu không là từ sát. Từ thiêu là khổ hạnh của người tu đạo Phật, được nhắc đến trong Kinh Pháp Hoa. Khổ hạnh này xuất từ ý thức và tâm nguyện từ bi, do xót xa Phật Pháp điêu đứng và xót thương quần chúng đau khổ. Cuộc đấu tranh từ về cuộc Phật giáo năm 1963 đòi hỏi tự do tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo, phát sinh từ hoàn cảnh mà thời ấy chẳng ai không thấy, không cảm nhận sự xót xa cho Phật Pháp điếu đứng và xót thương cho quần chúng Phật giáo khổ đau bị áp bức. Di chúc Ngài để lại chẳng một lời oan trách trên cả ông Diềm, Ngài chỉ nói tự đốt thân mình để cầu cho ông sáng suốt. Vì chương trình có hạn, chúng tôi xin tường thuật sơ bộ qua một số trích đoạn phát biểu tại cuộc lễ tưởng niệm do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức. Nhân dịp này, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã cho trình chiếu cuốn phim Bảo vệ Chánh Pháp do Viện Hoa Đào thực hiện năm 1964, gửi sang Paris cho Hội Phật tử Việt Kiều hải ngoại. Mọi người xúc động thấy lại hình ảnh lễ tang Ngài cùng cuộc hỏa thiêu, để lại một trái tim không cháy dưới sức nóng 4.000 độ, khiến nhiều người không ngăn được dòng lệ. Sau phần chiếu phim, cư sĩ Võ Văn Ái được mời lên nói về ý nghĩa cuộc vận động lịch sử của Phật giáo năm 63 cùng ngọn lửa hy hiến của Bồ Tát Thích Quảng Đức phá trừ vô minh và thức tỉnh lương tâm nhân loại. Sau đây là một số trích đoạn bài nói ứng khẩu của cư sĩ.
Có một điều chúng tôi có nhận xét rằng có một số người hoặc là không hiểu Phật giáo hoặc là ác cảm với Phật giáo. Nhìn lại 50 năm trước cái cuộc vận động của Phật giáo tại thành phố Huế nhân cái kỳ Phật đản ngày 8 tháng 5 tức là rằm tháng 4 năm Quý Mão, thì cho như rằng có một cái lực lượng Phật giáo muốn chống đối cá nhân của Tổng thống Ngô Đình Diệm hay là chống đối những người Thiên Chúa giáo. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái lối nhìn như vậy đã sai với cái lịch sử của đất nước chúng ta. Sự thực ra cái cuộc đấu tranh nổ ra tại Đài Phát Thanh Huế ngày 8 tháng 5 nó chỉ là một cái giọt nước làm tràn ly của một cái chế độ bị khủng hoảng. Bởi vì trước đó thì thưa quý vị, chúng tôi thấy có 4 cái sự kiện rất quan trọng. Nó cho thấy được cái sự khủng hoảng của chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trước nhất thì tôi xin đọc được một vài lời của một cái vị có thể nói là công thần của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đó là ông Nguyễn Thái. Và thưa ông Nguyễn Thái đó là nguyên chủ tịch của Hội Sinh viên Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và sau cái hiệp định Geneva năm 1954 thì ông Ngô Đình Diệm rời Hoa Kỳ sang Pháp rồi đi về Việt Nam để lãnh cái chức thủ tướng của nước Việt Nam Cộng Hòa. Thì Tổng thống Ngô Đình Diệm lúc đó chưa phải là Tổng thống, nhưng mà Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã mời ông Nguyễn Thái đi về Việt Nam để phục vụ cho một cái nền Cộng Hòa mới. Và ông Nguyễn Thái đã được cho giữ cái chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã từ năm 1955 cho tới năm 1961. Thì đó là một cái công thần của chế độ, một người công giáo chứ không phải là Phật tử hay là một cái đảng phái nào khác hết. Tuy nhiên ông Nguyễn Thái đã nhận ra rằng cái chế độ Ngô Đình Diệm đã không đáp ứng được cái ngưỡng vọng của quần chúng Việt Nam và không có nghĩ tới nhân dân Việt Nam. Thì ông bỏ Sài Gòn, ông sang bên Phi Lục Tân năm 1961. Ở đó ông ngồi ông viết một cái cuốn sách đó có tên là Is South Vietnam Viable, tức có nghĩa là Nam Việt Nam có thể tồn tại trước cái sự tấn công của Cộng sản hay không. Và cái cuốn sách đó dĩ nhiên cho thấy tất cả các số liệu của một cái chế độ không thương dân và chỉ có nghĩ tới gia đình mình, nghĩ tới tôn giáo của mình mà không nghĩ tới các tôn giáo khác. Tôi xin phép được trích đọc mấy đoạn mà ông viết ở trong cái cuốn sách của ông. Đây là cái lời tựa ông viết tại Cambridge ở bên Anh Quốc năm 1962 vào tháng 11. Ông Nguyễn Thái viết như thế này: đặt hết trọng tâm vào việc tiêu diệt hết những người quốc gia đối lập, chế độ cố gắng thay sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam bằng sự trợ giúp của người Mỹ. Ngô Đình Diệm cố tạo cho mình hình ảnh của một lãnh tù chống cộng bất khả thay thế. Và ngày nào mà người Mỹ còn tin rằng ông Diệm là bất khả thay thế thì ngày đó ông Diệm không cần sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam, vì ông ta có thể dựa vào sự ủng hộ vô điều kiện và vô giới hạn của người Mỹ. Bất hạnh thay, chế độ Ngô Đình Diệm như ta thấy đã không đáp ứng được cả điều mong ước tối thiểu này. Hình như tất cả gì chế độ này chỉ có thể làm được là phung phí hết những cái trợ giúp rộng rãi nhất mà Việt Nam đã được hưởng và bằng mọi giá nắm vững độc quyền, quyền lực của gia đình họ Ngô tại miền Nam Việt Nam. Sau cái cuốn sách này năm 1962 thì chúng ta nhớ tới có hai cái biến cố khá quan trọng cho thấy cái sự khủng hoảng của chính tình miền Nam. Đó là ngày 11 tháng 11 năm 1960, chúng ta biết rằng có một cuộc đảo chánh hụt của tướng Nguyễn Tấn Thi và Vương Văn Đông. Vì dĩ nhiên là cuộc đảo chánh đó thất bại. Và chúng ta cũng nhớ rằng một năm sau đó, ngày 22 tháng 2 năm 1962 đã có cái cuộc bỏ bom trên Dinh Độc Lập của những cái vị sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng một nhà chính trị như Nguyễn Thái, các tướng lĩnh như là Nguyễn Tấn Thi và những cái chủ úy Nguyễn Văn Cử thả bom trên nóc nhà của Dinh Độc Lập, nó chứng tỏ rằng cái sự chống đối của quần chúng trước một cái chính thể không thể nào đối chọi lại được với Cộng sản. Và như chúng tôi nói lúc nãy, cái cuộc xảy ra tại Đài Phát thanh Huế ngày 8 tháng 5 là cái giọt nước cuối cùng nó tràn đầy trên cái bức ly, trên cái ly đó. Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng cuộc tranh đấu của Phật giáo là muốn lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, và cuộc tranh đấu đó cũng nhắm vào chống lại đạo Thiên Chúa. Thì xin thưa ngay với quý vị, tuyệt đối cái điều đó không bao giờ có. Nếu quý vị theo dõi cái cuộc đấu tranh của Phật giáo và những cái nguyện vọng đã đưa lên cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì thấy rằng Phật giáo luôn luôn nói rõ, chúng tôi chỉ chống đối cái chính sách sai lầm, chúng tôi không chủ trương lật đổ nhà nước, và chúng tôi chỉ tranh đấu bất bạo động. Và đặc biệt đối với Thiên Chúa giáo, chúng tôi không bao giờ đối lập, bởi vì đây không phải là một cuộc tranh đấu của một cái tôn giáo chống một tôn giáo, mà chỉ là cái cuộc tranh đấu đòi hỏi bình đẳng tôn giáo, đòi hỏi công bình xã hội. Là bởi vì có cái dù số 10, như quý vị biết rằng từ thời ông Bảo Đại và sau này Tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn tiếp tục áp dụng cái dù đó. Cái dù đó đã có thể nói rằng kỳ thị tôn giáo đối với Phật giáo và chỉ giúp đỡ, ưu đãi Thiên Chúa giáo mà thôi. Thành ra cái cuộc tranh đấu của Phật giáo chỉ nhắm vào cái chính sách sai lầm và đòi hỏi bình đẳng tôn giáo, chứ còn tuyệt đối không có một cái ý thức nào chống lại một tôn giáo khác hết cả. Đó là một cái điều chúng ta phải thấy. Và như ta đã nói, cuốn sách của ông Nguyễn Thái, cuộc đảo chánh hụt rồi cuộc bỏ bom lên Dinh Độc Lập, đó là những cái hiện tượng cho thấy sự công phẫn của quần chúng ở miền Nam chống đối lại một cái chính quyền mà họ nghĩ rằng không bảo vệ họ được trước cái sức tấn công của Cộng sản. Và một cái điều khác nữa là ngày 22 tháng 2 năm 1962 thì Phật giáo đã đưa một cái hồ sơ gửi thẳng tới cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và Chủ tịch của Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa. Trong cái hồ sơ đó cho thấy cái sự đàn áp Phật giáo, kỳ thị Phật giáo từ năm 1958 tới năm 1961. Hàng vạn Phật tử đã bị bắt giam và hàng trăm Phật tử đã bị thủ tiêu. 2.000 Phật tử ít nhất đã bị bắt buộc phải cải đạo, bỏ Phật giáo để trở thành Thiên Chúa giáo trong những cái khu dinh điền hay là ở miền Trung. Và đặc biệt cái tập hồ sơ này do ngài hội chủ Thích Tiền Khiết ký với các ngài ở Trung Phần để yêu cầu Tổng thống Ngô Đình Diệm xem xét lại cái chính sách tôn giáo đối với Phật giáo. Nhưng mà cái hồ sơ đó viết từ tháng 2 năm 1962 không hề được Tổng thống Ngô Đình Diệm xem xét, trả lời, kể cả Quốc hội. Thì thưa với quý vị, hàng năm đó, những cái cuộc lễ ở Chùa Từ Đàm thì được Đài Phát thanh Huế phát lại cho tất cả quần chúng Huế nghe cái lễ Phật đản. Nhưng mà năm đó thì tuyệt đối họ không có chịu phát lại. Phải nói quần chúng Phật tử mới kéo đến Đài Phát thanh Huế ở gần cầu Trường Tiền. Cho đến lúc 20 giờ thì có khoảng gần 10.000 Phật tử để hỏi rằng tại sao không phát cái tường trình trên đài phát thanh. Và lúc đó thì Thượng tọa Trí Quang đang thương lượng với ông tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đẳng và ông giám đốc đài phát thanh là ông Ngô Ganh. Thì lúc đó thì tự nhiên, như quý vị đã biết, có một cái tiếng nổ, tiếng bắn, và trong cái sự xô xát đó đã có 9 em thiếu niên thiếu nữ chết vỡ sọ hoặc là chết không toàn thây. Trong đó chỉ có một em lớn tuổi nhất là 19 tuổi, còn tất cả các em còn lại từ 15 tuổi xuống đến 13 tuổi. Thì đó là cái sự phẫn nộ của Phật giáo. Chính quyền của thời đó thì giải thích rằng nhân cái cuộc Phật tử đến bao vây đó ở đài phát thanh thì Việt Cộng đã cho nổ súng và gây ra thiệt hại chết chóc. để gây cái sự chia rẽ của quần chúng với chính quyền. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã biết sau một cái thời gian rất dài, cái ông Trần Hữu Thế, tức là đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa tại Phi Lục Tân, ông được Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục triều về Huế để thay Linh Mục Cao Văn Luận, viện trưởng viện đại học, là bởi vì Linh Mục Cao Văn Luận binh vực cho Phật giáo trong cái cuộc đấu tranh này. Thì cái đêm đó, ông tỉnh trưởng Nguyễn Văn Đẳng và ông phó tỉnh trưởng Thiếu tá Đặng Sĩ mới đến xin ý kiến của ông Ngô Đình Cẩn, tức là gọi là cố vấn chính trị miền Trung đó. Thì ông Trần Hữu Thế sau này có tiết lộ rằng khi hai ông đó vào hỏi ý kiến, bây giờ Phật tử đông như vậy đó, bây giờ phải làm sao? Thì ông Ngô Đình Cẩn không trả lời. Thì ông Tổng Giám mục Ngô Đình Thục ngó vào mặt của ông Đặng Sĩ nói dẹp. Thì tất cả bi kịch của Phật giáo Huế nằm trong cái chữ dẹp của ông Ngô Đình Thục, tức là phải dẹp tan cái đoạn biểu tình đó. Và hiển nhiên chỉ một thời gian sau, 15 phút nửa giờ, thì súng đã bắn vào trong đám đông của Phật tử, gây thương mạng cho 9 em thiếu niên thiếu nữ và hàng chục người bị thương. Và thưa với quý vị, sau khi mà bị chết trong cái vụ đại phá thanh đó, thì Phật giáo ra ngay một cái tuyên ngôn. Và cái trong tuyên ngôn đó, thì khi quý vị đọc thì sẽ thấy rằng không có cái gì chống đối chính quyền, cũng không có cái gì mà chống đối Thiên Chúa giáo cả. Cái yêu cầu thứ nhất đó là yêu cầu chính phủ thu hồi cái công điền triệt hạ cờ Phật giáo. Cái thứ hai là yêu cầu Phật giáo được hưởng chế độ đặc biệt như Thiên Chúa giáo trong cái vụ số 10. Và cái thứ ba đó là yêu cầu chính phủ chấm dứt những cái việc bắt bớ chư tăng ni. Và cái thứ bốn đó là yêu cầu tăng tín đồ được tự do hành đạo tại miền Nam. Và cái điều thứ năm là yêu cầu bồi thường cho những cái gia đình bị chết oan, và những cái kẻ gây ra cái chết oan đó phải được trừng trị theo pháp luật. Đó thì năm cái yêu cầu đó không có cái tính chất gì gọi là tôn giáo này chống đối tôn giáo kia cả, mà chỉ đòi hỏi một cái sự gọi là công bình xã hội mà thôi. Và cái công điện này viết tại Huế năm điều đó ngày 10 tháng 5, và sau này kèm với một cái phù bản viết vào ngày 23 tháng 5 gửi cho Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và trong cái phù đính đó thì giải thích vì sao mà Phật giáo yêu cầu năm điều như vậy. Và ngoài ra thì cũng giải thích cặn kẽ cái dù số 10 đã ức chế kỳ thị với Phật giáo như thế nào, tức là phân tích rõ ràng. Không như hiện nay có một số người nói rằng cái dù số 10 không có đàn áp Phật giáo gì cả. Thì nếu quý vị đọc được cái tư liệu bản phủ đến ngày 23 tháng 5, quý vị sẽ thấy những cái điểm đó đã được Phật giáo giải thích rất rõ để chứng minh rằng Phật giáo đã bị dù số 10 kỳ thị. Đó. Và hiển nhiên là chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm không giải quyết gì hết. Để kết luận, tôi thấy rằng cái sự từ thiêu của Ngài Quảng Đức hết sức là quan trọng. Thưa quý vị, khi chúng ta sống trên trái đất này, chúng ta thấy rằng chỉ có hai cái chết. Cây chết là chết đứng, người chết là chết nằm. Nhưng mà Bồ Tát không chết nằm, không chết đứng, nó bằng cái ngọn lửa phá trừ vô minh và cúng dường cho chúng sinh cái thân xác của mình. Thì như vậy, cái chết của Bồ Tát là cái sự sống của chúng sinh. Ngài bố thí, mình tưởng đâu như Ngài chết, nhưng mà không phải đâu. Cái ngọn lửa nó bùng cao lên, nó soi sáng những cái sự áp bức tâm tối của đời người, nó phá tan, phá trừ cái vô minh. Thì đó là cái ngọn lửa, cái chết của Bồ Tát, nó cao cả đến như vậy. Và trong cái sự từ thiêu, cái chết cao cả của Bồ Tát Quảng Đức, tôi thấy có ba điều hết sức là mầu nhiệm. Cái mầu nhiệm thứ nhất đó là tôi nhớ rằng tôi được nghe trong cái cuộc họp tại chùa Xá Lợi, thì Ngài Quảng Đức xin từ thiêu đó để bảo vệ chánh pháp. Thì Thượng tọa Thanh Long mới nói đùa với ngài Quảng Đức. Nói rằng thường thường mà Từ Thiêu là để lại xá lợi nhiều lắm á, ngài Từ Thiêu ngài để lại cái gì? Thì ngài Quảng Đức nói để lại một trái tim. Nói trước khi Từ Thiêu, đó là cái mầu nhiệm thứ nhất. Cái mầu nhiệm thứ hai, quý vị đã thấy trong cái bộ phim này, thiêu hai lần với một cái nồng độ 4.000 độ mà trái tim vẫn còn nguyên. Đó là cái mầu nhiệm thứ hai của trái tim Bồ Tát. Cái mầu nhiệm thứ ba tôi cảm nhận được hôm nay chúng ta tưởng niệm ngài, thì vô hình trung trái tim của ngài Quảng Đức đã nhập vào trong trái tim của mỗi chúng ta để cho Phật giáo trường tồn. Đó là cái mầu nhiệm thứ ba, và tôi xin chấm dứt ở đây để thấy rằng cái cuộc vận động của Phật giáo, cái pháp nàng lịch sử năm 1963 đã xuất sinh ra một vị Bồ Tát trong cái thế giới của Phật giáo chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.
Kết thúc cuộc lễ, hai tiếng nói chứng nhân của hai người còn là thanh niên thanh nữ. Thời gian ngọn lửa từ bi rực sáng ấy, hai người ở cách nhau bằng hai phương trời xa lạ, hai nền văn hóa Đông Tây khác biệt. Đó là giáo sư Ngô Văn Bằng và nữ sĩ Ý Lan. Giáo sư Ngô Văn Bằng, một giáo chức đấu tranh trong những ngày lửa bỏng 63, đã can đảm nói lên sự thật của Phật giáo Huế ngay giữa lòng chế độ tại suối Lầu Âu, nơi đang có khóa huấn luyện chủ thuyết nhân vị cho các giáo chức đại học, nơi chế độ đang muốn giới này viết kiến nghị phản đối Phật giáo.
Kính thưa quý vị, tôi chỉ xin nói về một cái cuộc đấu tranh của giáo chức đại học Việt Nam. Thì lúc đó quý vị biết lửa đã cháy lên ở Huế. Thì đầu tháng 6 chúng tôi được lệnh để tập trung ở tại suối Lô Hồ để học về quốc sách ập dân lượng. Và trong cái buổi học đó, toàn thể cao cấp nhất của chính quyền cũng như của bên đại học đặt ra một cái mặt trận để mà trấn áp giáo chức đại học, làm thế nào phải ra một cái bản tuyên ngôn để chống đối lại những cuộc biểu tình các sinh viên ở Huế. Thì ở tất cả những người ở dưới hội thảo viên có một số chống đối, và một trong những người chống đối nhiều nhất là ông kỹ sư Lê Viết Đạt và giáo sư Nguyễn Đăng Thục. Còn ở trên bàn chủ tòa là cả những tái to mặt lớn, ông viện trưởng Nguyễn Văn Thới, ông bộ trưởng quốc gia giáo dục Trương Công Cừu, ông bộ trưởng Ngô Trọng Hiếu, giáo sư Vũ Quốc Thúc khoa trưởng đại học luật, giáo sư Vũ Quốc Thông khoa trưởng viện quốc gia hành chính. Thì tất cả cái buổi tranh luận suốt cả một ngày qua đêm mà áp lực của từ phủ tổng thống, tức là Ngô Đình Nhu, chỉ thị là phải có cái bản tuyên ngôn để lên án sinh viên Huế. Đến 10 giờ đêm, không khí rất là căng thẳng. Thì tôi là người xin lên phát biểu cuối cùng. Thưa quý vị, lúc đó tôi chỉ là một phụ giảng viên vừa được về lại trường Đại học Sư phạm, là một cấp thấp nhất ở trong đại học. Nhưng mà tôi lên thì tôi đã nói về tất cả tấm lòng của mình. Tôi nói về tất cả cái nỗi niềm xúc động của những thanh niên Huế học lý tưởng tự do, dân chủ. Và tất cả, tôi nói quý vị ngồi ở đây, nhưng mà thanh niên đồng bào Huế đang ở trong lựu đạn, chó bẹp rê, xe tăng, lựu đạn, cái lựu đạn mù và súng đạn mà các em, các anh sinh viên, gia đình Phật tử xông pha ở trước những cái người hiểm nguy đó, có những người chết. Và một trong những sinh viên của chúng tôi là có một người em cũng là thánh tử đạo ở đó. Sau khi tôi nói xong thì tất cả tràng pháo tay vang dội tiếp tục như vậy, và chủ tòa đoàn thấy rằng không thể kéo dài được, cho nên họ yêu cầu bỏ phiếu. Và phiếu cuối cùng là không, thì tiếng không của ông Nguyễn Đăng Thục, giáo sư Nguyễn Đăng Thục đọc lên thì cả hội trường lại vỗ tay vang dội, tức là không tất cả giáo sư đại học không chấp nhận cái bản kiến nghị đó. Có nghĩa là giáo sư đại học là đứng về phía sinh viên hay là đứng về phía Phật giáo Việt Nam đang tranh đấu chống bảo quyền Ngô Đình Diệm tức kỳ nghỉ. Lúc đó là ngày thứ bảy, sáng mai là ngày 9 Tây tháng 6 năm 1963, thưa quý vị, đúng 50 năm là ngày hôm nay, thì tôi về Sài Gòn đi vào chùa Ứng Quang một cách rất là hiên ngang, bởi vì tôi trẻ, tôi ngại ngùng gì hết. Nhưng mà thật sự quý vị cũng biết là công an dày đặt cái đường sư vàng ngầm và trước cổng chùa, và trong khi cư dân xung quanh họ rất là lo sợ. Và cuối cùng thì tôi cũng lọt vào được trong phòng và thầy Trần Minh ở cuối dạy hành lại và chỗ đó sau này thượng tọa Trí Quang cũng ở đó. Tôi ngồi và tường trình tất cả cái sự kiện dạy xảy ra ở Suối Lô cho ngài biết. Thì bọc cửa phòng xịt mở, có một vị thượng tọa đi vào và sau lưng là một hai thanh niên tăng. Thì tôi cũng chưa kịp nhìn thì thấy ngài quỳ xuống và dẫn sở một cái tờ giấy tặng cái ngang trạng của mình. Thì thưa quý vị, đó là thượng tọa Thích Quảng Đức đang dâng cái thư về xin tử thiêu sau nhiều lần đã xin qua hòa thượng tỉnh khiết nhưng mà chưa được. Tôi nghe hòa thượng Trần Minh mời thượng tọa Quảng Đức ngồi. Thì sau đó hai ngày, ngày 11, nghe tin ngài tử thiêu. Thưa quý vị, 50 năm qua rồi nhưng tất cả những hình ảnh đó vẫn còn hiện hiện trước mắt tôi. Đó là những trang sử rất hào hùng của Phật giáo. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Rồi xa xăm phía trời Tây, một thanh nữ người Anh Quốc chấn động tâm hồn khi nhìn ngài Quảng Đức tử thiêu trên truyền hình, để từ đó trở thành một Phật tử hiến thân phụng vụ đạo pháp và quê hương đất Việt. Đó là Ỷ Lan.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật tình Ỷ Lan cũng là một nhân chứng. Ỷ Lan không có mặt trên góc đường Phan Đình Phùng tháng 6 63, nhưng mà Ỷ Lan là nhân chứng. Ỷ Lan là nhân chứng đã chứng kiến là không phải cái sự hy hiến của ngài Quảng Đức làm rung động trái tim của hàng triệu tín đồ Phật giáo Việt Nam, nhưng mà đã làm chấn động cả thế giới. Hôm đó Ỷ Lan là một em bé, một nữ học sinh sống một thành phố rất là nhỏ, rất là xa đất nước Việt Nam, cũng không biết Việt Nam là ở đâu. Ỷ Lan nhớ hoài là hôm đó, một ngày trước thì Ỷ Lan ăn sinh nhật trong gia đình. Ỷ Lan cũng được sống rất là hạnh phúc, ấm cúng trong một cái gia đình, trong một cái đất nước không biết chiến tranh, không biết đàn áp. Ỷ Lan lớn lên rất vui ngày sinh nhật. Một hôm sau đi học về, mở truyền hình, thấy hình ảnh của ngài Quảng Đức tự thiêu. Ỷ Lan xúc động không thể nói được. Mà có lẽ là dù Ỷ Lan không ý thức được, không biết vì sao một người có cái động tác hết sức là đau thương đất nước Việt Nam quá khổ, Ỷ Lan phải làm một cái gì với cuộc đời mình để đóng góp cho đất nước Việt Nam. Ngay trong giây phút đó, có lẽ là cái giây phút quyết định trong đời của Ỷ Lan. Kính thưa quý vị, trước khi Ỷ Lan kết thúc, Ỷ Lan cũng muốn nói một lời. Đối với Ỷ Lan, 50 năm trước thì ngài Quảng Đức tự thiêu dùng cái chết của mình để làm chấn động cả thế giới. Nhưng mà ngày hôm nay trong thành phố Sài Gòn, trong một cái đất nước cộng sản Việt Nam đàn áp nhân quyền, cũng có một cái ngọn đuốc từ bi trí tuệ đang sống, đang làm rung động cả thế giới bằng cái sự sống của mình. Đó là Đức Đại Ngụ Tạng Thống Tài Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Ỷ Lan rất muốn trong cái lễ nghiêm trang hôm nay, tất cả những Phật tử Việt Nam giữ vững cái ngọn lửa trong trái tim mình và đứng bên cạnh Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong cái cuộc đấu tranh 63, bây giờ vẫn chưa kết thúc, chưa có tự do tín ngưỡng, chưa có tự do tại Việt Nam. Hôm nay Phật tử Việt Nam vẫn đứng bên cạnh Đức Đại Ngụ Tạng Thống, vì Ỷ Lan chắc chắn sẽ đứng bên cạnh quý vị trong cuộc đấu tranh đó. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam. hồng nhất mang mạc chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.